Ngày 27 tháng 12, lễ Thánh Gioan Tông Đồ. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan: Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được bày tỏ cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi ra khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Thánh Gioan làm chứng cho Thiên Chúa. Con người hành động là hành động cho một mục đích. Thánh Gioan tuyên bố rất rõ ràng mục đích tại sao Ngài viết sách tin mừng, là để cho mọi người tin vào Đức Kitô và vì tin họ đạt được cuộc sống đời đời. Xin coi Gioan chương 20 câu 31. Mục đích này cũng là mục đích tại sao Ngài làm chứng cho Đức Kitô trong bài đọc 1, để hiệp thông với con người và để con người được hiệp thông với Thiên Chúa. Trong phúc âm, khi nhìn thấy ngôi mộ trống, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến đã thú nhận, ông đã thấy và đã tin. Bài đọc 1: Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. Thứ nhất, Đức Kitô hiện hữu từ lúc khởi đầu. Nếu chúng ta so sánh sách tin mừng Gioan chương 1 câu 1 với câu đầu tiên của thư Gioan thứ nhất, chúng ta sẽ nhận ra ngay ý của Ngài khi nói về lúc khởi đầu. Không phải chỉ bắt đầu với sự hiện diện của Đức Kitô trong thế gian, nhưng sự hiện hữu từ nguyên thủy của Ngài. Thứ hai, Gioan làm chứng cho Đức Kitô. Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Thánh sử Gioan dùng các động từ nghe, thấy, chiêm ngưỡng, chạm tới ở thời quá khứ kép để làm chứng cho Đức Kitô. Để lời chứng được hiệu nghiệm, người rao giảng cần có tất cả những kinh nghiệm này. Thứ nhất, điều chúng tôi đã nghe. Các tín hữu mong muốn nơi người rao giảng không phải chỉ là sự khôn ngoan hay ý kiến cá nhân của người rao giảng, nhưng là lời Chúa. Giống như các tiên tri, người rao giảng phải là người đã lắng nghe lời Thiên Chúa nói trước, rồi sau đó truyền thông lại cho dân chúng. Thứ hai, điều chúng tôi đã nhìn thấy. Có một tín hữu sau khi nghe giảng đã nói với vị linh mục: Cha giảng hôm nay như cha vừa nhìn thấy Chúa. Dĩ nhiên, người rao giảng không được nhìn Đức Kitô tận mắt như Thánh Gioan, nhưng người rao giảng có thể nhìn thấy Ngài bằng cặp mắt đức tin. Thứ ba, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng. Cái gì khác biệt giữa hai động từ nhìn thấy và chiêm ngưỡng Đức Kitô? Động từ nhìn thấy trong tiếng Hy Lạp, horan, chỉ cái nhìn thể lý, nhìn thấy đối vật. Nhưng động từ chiêm ngưỡng trong tiếng Hy Lạp theastai đòi thời gian lâu hơn để nhận ra những gì chính yếu nơi đối vật. Khi nói về vinh quang của Thiên Chúa, Gioan cũng dùng động từ này: chúng tôi chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Xin coi Gioan chương 1 câu 14. Thứ tư, điều chúng tôi đã chạm tới. Nhiều người cho lý do tại sao Thánh sử Gioan viết những lời này là để chống lại bè rối Docetism, những người cho Đức Kitô không thực sự mang thân xác con người. Một lý do nữa, để lời rao giảng có hiệu quả, người rao giảng cần có kinh nghiệm sống thiết thực thì mới hiểu vấn đề và dễ cảm thông với khán giả hơn. Thứ ba, mục đích của việc làm chứng. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Để hiệp thông với nhau và với Thiên Chúa, khi Thánh Gioan rao giảng tin mừng bằng bài giảng hay bằng viết sách, Ngài luôn có mục đích để hiệp thông với khán giả và đưa khán giả tới Thiên Chúa. Để niềm vui được trọn vẹn, niềm vui là điều cốt tủy của tin mừng rao giảng. Nếu người rao giảng chỉ mang tin buồn và gây thất vọng trong khán giả, đó không phải là tin mừng của Đức Kitô. Dĩ nhiên, nhiều khi người rao giảng phải đánh thức lương tâm khán giả để thúc đẩy họ tới việc ăn năn hối cải. Nhưng một khi họ đã thú nhận tội lỗi, họ phải cảm thấy niềm vui vì tội đã được tha và họ được giao hòa với Thiên Chúa. Phúc âm, ông đã thấy và đã tin. Trình thuật hôm nay bắt đầu tin mừng phục sinh theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ. Khi thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Có hai câu hỏi quan trọng liên quan đến trình thuật này. Thứ nhất, ai là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến? Đọc tin mừng Gioan, độc giả sẽ thấy ít nhất 6 lần tác giả dùng thành ngữ người môn đệ yêu quý của Đức Giêsu. Xin coi Gioan chương 13 câu 23 đến 26, chương 19 câu 25 đến 27, chương 20 câu 2 đến câu 10, chương 21 câu 7, chương 21 câu 2 đến 23 và chương 21 câu 24. Ai là người môn đệ này? Có hai giả thuyết được nêu ra. Thứ nhất chính là Gioan. Vì không muốn nêu tên mình hay vì khiêm nhường, tác giả dùng thành ngữ này để ám chỉ mình. Gioan là một trong ba người môn đệ gần gũi nhất với Chúa Giêsu. Hai người kia là Phêrô và Giacôbê, anh ruột của ông. Đây là giả thuyết có nền tảng hơn cả. Thứ hai, có thể là bất cứ môn đệ nào được Chúa Giêsu yêu. Có người cho đây là hình ảnh của một Kitô hữu hoàn toàn, gần gũi với Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly và giờ chết của Ngài, và là người đầu tiên nhận ra khi Chúa Giêsu khi Ngài sống lại. Thứ hai, tại sao người môn đệ này lại để cho ông Phêrô vào trước? Có hai giả thuyết. Vì Phêrô là người lãnh đạo các tông đồ. Hành động của người môn đệ tuy tới trước nhưng không vào, nói lên sự tôn trọng quyền bính của ông. Giả thuyết này không có cơ sở vững chắc lắm, vì trong tin mừng Gioan không thấy nói tới quyền bính của Phêrô. Ngược lại, Phêrô đã nhiều lần không nhận ra Chúa Giêsu ngay và cần được nhắc khéo bởi người môn đệ yêu quý của Chúa Giêsu. Thứ hai, vị tuyệt đỉnh của trình thuật là người môn đệ tin Đức Kitô đã sống lại. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin. Có người cho đây là kiểu viết văn của Gioan vì muốn chấm dứt trình thuật bằng lời tự thú của người môn đệ nên để cho Simon Phêrô vào trước. Hơn nữa, tác giả cũng muốn gửi tới độc giả một lời khuyên nhủ: người nào yêu mến Đức Kitô nhiều bao nhiêu, dễ chạy nhanh hơn và dễ nhận ra Ngài hơn. Xin coi Gioan chương 21 câu 7. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta có bổn phận làm chứng cho Đức Kitô qua việc rao giảng tin mừng và bằng cuộc sống chứng nhân. Mục đích của việc làm chứng là để cảm thông với con người và dẫn họ tới niềm tin vào Đức Kitô. Để lời rao giảng có hiệu quả, chúng ta cần có một niềm tin mạnh mẽ và vững vàng nơi Đức Kitô qua việc lắng nghe, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và cảm nghiệm Ngài trong cuộc sống. Amen.